Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong tranh pháp biết phân biệt ta ngay, thanh tình không cừu oán hộ pháp trong đời này. Bậc sa môn ly dục giới định tuệ tinh chuyên, muốn xưng danh trưởng lão phải điều phục thân ta.
Hỏi đức của xã hội Việt Nam ngày nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Những vụ án giết người, cướp của và không được chấp nhận trong tình yêu, tạc ác sức đánh ghen, hoặc là những bạo động do những mâu thuẫn nhỏ ngày càng nhiều và trở nên tàn bạo hơn. Theo thầy, có phải nguyên do là do giáo dục con người bị bắt cóc? Về trách nhiệm, do nhà trường, gia đình, xã hội và phía nào là quan trọng nhất? Đây là câu hỏi đề cập đến bản chất của đời sống xã hội diễn ra tại Việt Nam đương đại. Nội dung của câu hỏi đã được chúng ta biết đến qua các phương tiện truyền thông, từ TV, radio, báo chí, trên giấy và báo mạng. Có lẽ cũng không cần thiết phải lặp lại những vấn nạn đó trong thời gian qua. Đầu tháng 4 năm 2016, có một Phật tử xuất thân là phó thẩm phán ở tỉnh Nghệ An vừa về hưu. Khoảng vài năm trở lại đây thì bà tình cờ đọc được, nghe được những kinh sách phiên dịch, những quyển sách xuất tác và các bài giảng của chúng tôi. Cho nên bà cho biết rằng là khi xử các cái vụ án về tội phạm hình sự và cảm thấy tâm nó thanh thản hơn, thì đó là cái công việc mà phán xét sai lầm chút xíu có thể dẫn đến nỗi hoàng quan, như trường hợp của ông Chánh hoặc là ông Nén. Đến thăm chúng tôi thì bà có tâm sự thế này: đổ lỗi
cho những
kia tội lỗi,
những bất ổn xã hội
cho cái nghèo gây ra đó là một sai lầm lớn. Thì bà chứng minh rằng đó, cách đây 30 năm hoặc là 40 năm khi đất nước Việt Nam vừa được độc lập, cái nghèo phủ trùm trên đất Việt Nam nhiều hơn bây giờ gấp nhiều lần. Thưa quý các bạn, nền kinh tế Việt Nam ngày càng được tăng trưởng và phát triển, nhưng mà tại sao đó, tội phạm ở Việt Nam ngày càng gia tăng và bị trẻ hóa? Cái mức độ đó rất là kinh hoàng. Những vụ giết người đó không đáng đâu vào đâu bởi những nguyên nhân rất là đáng sợ. Chúng tôi chia sẻ là vấn đề chính là do vì trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ và năm 1975 ở miền Nam, chúng ta đã quên đi môn đạo đức học ở các cấp học tại nhà trường. Khoảng 2 năm trở lại đây đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Việt Nam nhận ra được cái lỗ hổng này, giới thiệu môn giáo dục công dân như là một cái bước tiến trong giai đoạn sau chủ nghĩa. Theo chúng tôi đó, môn đó chưa đủ. Vì nếu chúng ta phân tích về nội dung của từng lớp học mà môn này sẽ hiện lên đó, thì có những môn nó thuộc về luật pháp, thuộc về môn trường học, thuộc về giao tiếp xã hội. Còn đi trực tiếp vào nội dung của đạo đức học thì không có gì. Ở phần lớn các trường lớp thì môn học này được xem như là môn học phụ. Các thầy cô giáo được đảm trách môn học này không phải là những người chuyên môn, tức là được đào tạo về lĩnh vực đó, và lương cho các môn học này cũng thấp hơn các môn học khác. Cho nên là chúng ta chưa có thấy rõ là tầm quan trọng của môn học đó và cái giá trị mang lại của nó cho nghệ thuật sống và tư cách sống của các học sinh về sau này. Song song với chương trình vừa nêu đó, thì tại Việt Nam trong thời kỳ sau chủ nghĩa chúng ta có quá nhiều các loại văn học chiến tranh, và bản chất của nó là hiện tượng văn học chiến tranh đối với các nước bị xâm lăng như Việt Nam là rất cần thiết trong giai đoạn chúng ta bị xâm lăng. Đất nước Việt Nam đã được độc lập 40 năm mà vẫn tiếp tục dạy cái chương trình văn học chiến tranh như thời kỳ mà chúng ta chưa được độc lập hết là điều thật sự không cần thiết. Học quá nhiều cái loại văn học chiến tranh đó thì cái hận thù rồi khích lệ sự hy sinh, lỗi trừ lẫn nhau, thanh toán nhau mà không có nền tảng có đạo đức để làm quy chuẩn đó, thì chỉ cần cái nghèo, cái khó, cái trở ngại nhỏ người ta có thể thanh toán nhau, xử lý nhau, giết chóc nhau, mang lại nỗi khổ niềm đau cho nhau. Trên toàn nước Việt Nam hiện nay, tại các bộ binh chính đều có các tượng đài chiến tranh thể hiện cái sự chiến thắng giặc ngoại xâm, và đó là niềm hãnh diện tự hào của người Việt Nam, nhưng theo chúng tôi là không cần thiết. Lý do là Việt Nam là nước nạn nhân của các cuộc chiến tranh xâm lăng, chúng ta là nạn nhân của Trung Quốc 1.000 năm, thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, chúng ta là nạn nhân của Pháp gần 100 năm, chúng ta là nạn nhân của Pháp xích Nhật một thời gian ngắn, chúng ta là nạn nhân của chiến tranh nội chiến giữa Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam với sự can thiệp của Hoa Kỳ. Và vậy đó, làm quá nhiều các tượng đài chiến tranh sẽ làm cho quốc tế khi đến Việt Nam có cảm giác rằng nước Việt Nam là hiếu chiến, là vì chiến tranh Việt Nam là tự vệ. Một nghĩa cử mà tất cả mọi người trong nước phải có trách nhiệm. Thử so sánh là vấn đề này với các nước Nhật Bản tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Vào 8:15 ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống thành phố Hiroshima dẫn đến cái chết của 260.000 người, và sau đó trong vòng 10 năm sau chết thêm 160.000 người. Cái sự thả bom của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản đó góp phần kết thúc chủ nghĩa phát xít Nhật trong thế chiến thứ hai, và cũng làm cái liên hoàn dẫn đến cái sự kết thúc của chủ nghĩa phát xít Đức và Ý ở châu Âu và những quốc gia còn lại. Liên minh với Hoa Kỳ lúc đó rất là vui mừng, tại vì nhờ những quả bom nguyên tử đó mà Nhật mới đầu hàng trên các mặt trận. Trong đó có các nước mà Nhật đang chiến đấu. Sau tháng 8 năm 1945 thì Nhật đã làm công viên tưởng niệm hòa bình ở tại Hiroshima, viện bảo tàng hòa bình tại Hiroshima và Nagasaki với các tượng đài biểu tượng cho hòa bình. Vào trong viện bảo tàng tham quan về sự tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân Nếu như chúng ta bỏ quên đi cái bốn nhận của thế giới thứ hai đó, thì du khách sẽ có thiện cảm trọn vẹn 100% với Nhật Bản là nước nạn nhân của hạt nhân, và quên đi rằng là Nhật Bản là một nước sắp đặt, một phát xít góp phần tạo ra cái khủng hoảng của thế giới thứ hai. Và Nhật Bản ở trong nhiều bối cảnh của họ không hề ghi nhận, thừa nhận cái sai lầm của họ, đó là đi xâm lăng cái khác ghế tư cách là phát xít. Và cái vụ xâm lăng của họ đó đã để lại cái chết đau thương của hàng triệu con người trên hành tinh. Và Việt Nam chúng ta trong giai đoạn Nhật cai trị dù một thời gian ngắn ngủi thôi cũng đã chết mấy triệu người, mà nặng nhất là ở tỉnh Thái Bình. Nhưng mà đến những nơi mà nước Việt Nam là nặng nhất ấy, thì chúng ta thấy không hề có các tượng đài hòa bình để kêu gọi về ý thức hòa bình, là tạo ra sự đồng cảm thế giới về cái tính chất nạn nhân chiến tranh ở người Việt Nam do chặt vào sông mang lại. Cho nên so ra đó thì trong nước này đó thì Nhật Bản là họ khôn khéo hơn, họ là nước giết hại chiến tranh, nhưng mà đến tham quan diện bảo tàng hòa bình của họ tại hai nơi vừa được diễn ra đó thì người ta đồng cảm với họ, mặc dù chiến tranh là đáng lên án, có quy tự là đáng lên án, nhưng mà tội ác của phát xít Nhật không thể là bị phủ nhận. Đang kia tại Việt Nam chúng ta là nạn nhân chiến tranh, nạn nhân của những cuộc chiến sâu lắng, và tới đâu ở Việt Nam chúng ta thấy phần lớn là các tượng đài chiến thắng đó. Thì những người đó không phải là một chính sách hay. Những người này góp phần tạo ra cái tính bạo lực bạo động một phần nào đó, mặc dù đó đề cao được cái tinh thần yêu nước, sẵn sàng bỏ mặt quên mình cho độc lập của dân tộc là tốt, thì đạo Phật khích lệ và tán đồng điều đó, nhưng bỏ rơi việc giáo dục đạo đức trong nhà trường là một tổn thất lớn về nhân cách của con người sau khi tốt nghiệp. Và đây chính là lỗ hổng quan trọng dẫn đến sự văn hoại đạo đức trong xã hội cộng đồng, từ đó nó góp phần làm gia tăng cái tệ nạn phạm pháp ở tuổi trẻ vị thành niên, tệ nạn giết người, cướp của, lừa đảo, v.v. Các du khách quốc tế khi đến Việt Nam còn ngại nhất là bị móc túi, bị giật gạch. So với các nước Ấn Độ có trên dưới 500 triệu người nghèo cùng trên mặt biển, du khách đến nước này không hề bị giật, không hề bị cướp. Nếu có chăng là rất nhiều, cái tỷ lệ tính theo dân số là nó thua Việt Nam đến vài chục lần, đến vài trăm lần, nên đổ lỗi cho cái nghèo. Nếu ai đã từng đi Phật Tích rồi thì thấy là các cái quầy bán hàng lưu niệm với hóa phẩm họ không hề có cửa đóng, cũng không hề có chìa khóa lại, chỉ xe đẩy rất là đơn sơ. Họ lấy một cái tấm bạc màu xanh phủ trùm lại và lấy dây thừng cột lại thôi, để tại chỗ. Sau 7-8 giờ tối họ về nhà ngủ, 10 giờ sáng ra tiếp tục mở để bán, chẳng có ai cắp gì. Chứ nếu mà gặp ở Việt Nam đó, thì cái chi là chạy được mặt, hạt cắp luôn cả xe đẩy, hạt cắp luôn tất cả các vật dụng được bày bán trên mặt. Những khu vực quốc tế nay đó là dân cư nghèo, mà thuộc về hàng cùng đinh mặt gì, nghèo rất mồm tên, nghèo mặt trời trước. Tại sao cái đàn trộm cắp nó không xảy ra? Nghèo là đi sinh, có thể sinh xuất gia, sinh lầm bệnh, sinh lầm khách, nhưng mà người ta không có gì. Đó là vì cái nền tảng giáo dục đạo đức của ta nó vững hơn, nước Việt Nam mình, nhất là giáo dục đạo đức ở tuổi ấu thơ, nó muốn trở thành như là cái nền tảng để cho người ta sống tốt như một kỹ năng sống về sau này. Một trong những nguyên nhân thứ hai dẫn đến cái tình trạng tội phạm và trẻ hóa tội phạm ở Việt Nam là quan điểm cho rằng chết là hết. Khi cho rằng chết là hết thì rất nhiều người đã thiển cảm khi chủ trương rằng hy sinh đề bố để củng cố những đề con cháu. Cái tội phạm nếu mà được chứng minh là có tội, nhiều nhất là bị tử hình thôi, phạm vào tay trời cũng thế hình, là tử hình cũng có một lần thôi, cho nên sẵn sàng người ta hy sinh đề của mình, rồi phạm pháp làm những việc trái quấy với đạo đức để cho nhiều thế hệ con cháu thừa hưởng được những cái phạm pháp này, lệ tức từ những phạm pháp này đó, cũng là làm cho rất nhiều người ta sẵn sàng hy sinh. Đó là vì là cho rằng là kiếp sau là không có thật, chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đó là một tà kiến, và tà kiến này ảnh hưởng là băng hoại đời sống đạo đức cá nhân gia đình xã hội rất lớn. Khi chúng ta mạo nhận rằng đó là sau khi chết đó, người tốt và kẻ xấu có kết cục giống nhau là mất hẳn không còn gì hết, thì một số người sẽ nghĩ rằng dạy lắm tôi mới đi làm điều tốt đó, tại vì chúng ta có sự tưởng thưởng về sau, nhân quả không có tiếp nối sau khi chết thì làm tốt phải làm gì. Từ đó rất nhiều người trở nên thiển cận hơn và nguy hại cho đời sống đạo đức của xã hội hơn. Do đó chúng ta cần phải lên án học thuyết cho rằng chết là dù nó được bất kỳ ai cũng được. Còn khi chúng ta tin rằng là kiếp sau có thật, mọi hành động của chúng ta ở kiếp này tốt hay xấu, chính chúng ta là người thừa kế cái hậu quả của nó, thì từ đó chúng ta có trách nhiệm với mình thân, trách nhiệm với những gì mà mình đã làm, đang làm hoặc là sẽ làm. Từ đó trước khi làm một việc gì chúng ta đánh đo xem hậu quả của nó như thế nào, để chúng ta có thể tự cứu chính mình khỏi những cạm bẫy và những thách thức. Thì do sự túng quẫn thì người ta có thể bị rơi vào một tình huống mà sự lựa chọn không có nhiều lắm. Một quan điểm khác cho rằng là tôn giáo là thuốc phiện của chúng cũng là một cái nguy hại, tức là không thừa nhận giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị tâm linh của tôn giáo, đã làm cho rất nhiều thế hệ Việt Nam đánh mất cái niềm tin tôn giáo. Mà khi cái niềm tin tôn giáo về chủ tích cực nó bị mất rồi đó, thì người ta chỉ còn muốn sống với sự hưởng thụ vật chất thôi, và xem đó là cái kết quả cuối cùng của đời sống này. Và lối sống này nó làm cho người ta trở nên nguy hiểm hơn, thiển cận hơn. Đổ lỡ cho cái nghèo không không chuẩn thì có nhiều nước nghèo hơn Việt Nam, nhưng mà tệ nạn xã hội của họ không bằng Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại trong vòng 40 năm qua có rất nhiều người thành công đến đỉnh cao của xã hội, nhưng mà cũng có rất nhiều người làm cho hình ảnh người Việt Nam và đất nước Việt Nam bị mờ nhạt dần ở trong nhận thức của người bạn bè. Đó là cái tệ nạn ăn cắp, lừa đảo, trồng cần sa, rồi giang hồ mafia, đâm thuê chém mướn mà vật. Và những điều này nó làm cho Việt Nam nó bị quá ngại ở những nước đang phát triển. Đề cập đến vấn đề trách nhiệm thì chúng ta cũng không thể là quy kết cho nhà trường không học đường chỉ đóng một vai trò, mà nhiều rất quan trọng về gia đình cũng phải có trách nhiệm, và cái quan điểm chính sách giáo dục của nhà nước đó lại có cái trách nhiệm quan trọng hơn. Đó là cả ba phương diện, còn trách nhiệm cá nhân của mỗi người cũng phải được đề cao nếu như người ta tin vào nhân quả là có thật, những điều sai quấy có thể qua bằng luật pháp, lũng vào luật pháp, nhưng không thể qua bằng lũng vào luật nhân quả, thì người ta sẽ sợ những điều sai quấy mà không dám làm. Do đó là nhà nước Việt Nam nên thay đổi chính sách về giáo dục, trong đó nó phải có cái môn về đạo đức học bắt buộc cho mọi cấp học. Nhà trường Việt Nam cũng nên thay đổi tiêu chí giáo dục tại các trường cấp 3 trở xuống. Tiêu chí chúng ta đặt ra đó là tiên học lễ, học học văn, và quan điểm này là hoàn toàn phản ứng với Trung Quốc. Học lễ, học đúng, lễ kia nó thuộc về giao tế, nó có một phần của văn hóa, nhưng nó không đủ để giúp cho con người trở nên hạnh phúc cho mình và lệ lại cho người được. Cho nên phải mạnh dạn nói là tiên học đức, hậu học văn. Thì đức tức là cái phẩm chất của con người, và nếu thiếu đó, kiến thức càng tinh vi, càng nhiều chừng nào có thể trở thành mối đe dọa cho xã hội. Thì đức nó làm cho kiến thức trở nên hữu dụng theo chiều hướng tích cực. Vì đó chúng ta phải mạnh dạn tháo mở dần, kết thúc dần, cho đến dứt điểm những ảnh hưởng từ cái nền giáo dục văn hóa của Trung Quốc ra khỏi đất nước này, để chúng ta có những cái chủ trương độc lập, đặt lên những nền tảng cao quý để xây dựng cho xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Về phương diện gia đình thì các bậc cha mẹ đã dồn cái bận rộn bởi công việc làm, cũng đừng nên bỏ mất cái cơ hội gần gũi con cái, giáo dục con cái. Thì con chúng ta có hư hay là nên người, chúng ta phải có một phần trách nhiệm, không thể đổ dồn cái trách nhiệm đó cho giáo dục ở nhà trường được. Vì nhà trường ngày nay chỉ dạy kiến thức mà, chứ không có dạy đạo đức, mà không có dạy cái kỹ năng sống mà vốn nó rất cần thiết cho con người. Nên tin vào nhà trường, giao khoán trọn bộ trách nhiệm cho nhà trường, các bậc cha mẹ đã trở thành sai lầm. Thì đó, ở nhà đó, mỗi người mẹ nên trở thành là cô giáo đạo đức cho con em của mình, mỗi người cha trở thành là điểm mẫu đạo đức cho con em của mình. Về vấn đề này thì Ấn Độ làm tốt, các bà mẹ Ấn Độ còn lớn là không đi làm, họ gần gũi con gái, con cái gần như là 24/24 này. Cho nên họ truyền những cái niềm tin tôn giáo, họ truyền những cái niềm tin đạo đức, giá trị đạo đức cho con em của mình từ nhỏ. Do đó những cái bất còn về hành vi ứng xử dẫn đến phạm pháp và đạo đức là có thể được hạn chế ở một mức độ tích cực. Riêng về vấn đề tội phạm thì nhà nước Việt Nam có quan điểm là không khích lệ tôn giáo tham gia. Các nhà tù Việt Nam chỉ có luật pháp và nội quy thôi, là bốn cái chức năng tối đa của đó là ngăn chặn tội phạm, hạn chế tội phạm, chứ không kết thúc gốc rễ của tội phạm được. Chúng ta phải nên nhớ điều này, là người là có may mắn 10 lần thuyết giảng cho mấy ngàn phạm nhân tại trại giam Cao Nguyên Điện Trơn và Phú Sơn Phú. Chúng tôi đã thấy rất rõ giá trị đạo đức của Phật giáo có đủ năng lực để mà cải thiện nhân tâm của những người phạm pháp, để giúp cho họ sau khi kết mãn hạn tù thì họ trở thành một người quan trọng đấy. Rất tiếc Việt Nam chưa mạnh dạn là vấn đề này. Ta ghi luật pháp thì không thể kết thúc được tội phạm, chỉ có thể ngăn ngừa tội phạm, trừng phạt tội phạm. Do đó nếu mà cái cơ chế luật pháp cho phép Phật giáo tham gia vào việc đạo đức xã hội, đạo đức học đường, đạo đức tội phạm học đó, thì lúc đó xã hội Việt Nam ngày càng bền vững theo chiều hướng tích cực hơn.